Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, xin chào anh Phan Bách và xin chào quý vị đang nghe đài SBS.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiệp. Thưa chị, trước giờ chúng tôi chương trình Cao Niên Vui Sống quảng bá cho những chuyện mà cao niên vui sống như thế nào, nhưng mà có lẽ hơi thiếu sót nếu chúng ta không đề cập đến các bác cao niên bị khuyết tật. Thưa chị, thường thường thì các bác cao niên bị khuyết tật do bẩm sinh hay là bị một cái tai nạn gì, thưa chị Hiệp á? Dạ.
Dạ, thì về khuyết tật rất là đa dạng anh Phan Bách ạ. Có khuyết tật về thể xác và khuyết tật về tinh thần. Thì đa phần những người cao niên của mình, những cái khuyết tật phổ biến như là bệnh não, mắt phải, bệnh bại não, khiếm thính, khiếm thị, đa cơ, bệnh đa xơ cứng, hay khuyết tật tâm lý xã hội, chấn thương tủy sống hay là bệnh đột quỵ. Trong khi đó, trẻ em hay những người trẻ tuổi hơn thì các khuyết tật thường là bệnh tự kỷ, hội chứng Down, thiểu năng trí tuệ hay là chậm phát triển.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiệp rất nhiều. Đúng là gặp một chuyên gia về vấn đề khuyết tật thì ở đây trong chương trình Cao Niên Vui Sống chúng ta chỉ đề cập tới các bác cao niên. Thưa chị, được biết rằng tại Úc này chúng ta có chương trình bảo hiểm người khuyết tật NDIS, thì thưa chị, những người nào có đủ điều kiện thế nào để mà được hưởng chương trình này thưa chị?
Dạ, chương trình NDIS tiếng Việt gọi là chương trình bảo hiểm người khuyết tật toàn quốc. Đây là một chương trình tài trợ của chính phủ cho những cá nhân có quốc tịch Úc hoặc có loại visa đặc biệt dưới 65 tuổi và họ sống với những cái khuyết tật vĩnh viễn và cái sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng to lớn bởi những cái khuyết tật này gây ra, thì đối tượng đạt được 3 điều kiện này sẽ đủ điều kiện tham gia tài trợ của chương trình bảo hiểm người khuyết tật toàn quốc NDIS.
Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà thưa chị, thường thường 65 tuổi đó thì ở đây cũng đã được hưởng chương trình chăm sóc người cao niên, thì thưa chị, hai chương trình này tại nhà, home care hoặc là vào trong viện dưỡng lão, thì thưa chị, hai cái chương trình này phối hợp như thế nào? Chẳng hạn như là các bác nếu mà bị khuyết tật tại nhà thì được hưởng cái chương trình home care hay là NDIS thưa chị?
Dạ thưa anh Bách và quý vị đang xem nhà đài SBS, thì chương trình chăm sóc cao niên tại gia Home Care Packages Program là một chương trình cho những người từ 65 tuổi trở lên có nhu cầu cần được chăm sóc. Đối với những người dưới 65 tuổi mà bị khuyết tật và cần được hỗ trợ thì sẽ được nhận tài trợ của chương trình bảo hiểm người khuyết tật toàn quốc. Đây là cái mốc về thời điểm về tuổi tác. Cho nên những người mà dưới 65 tuổi cần hỗ trợ thì sẽ tìm đến NDIS. Và khi mà những đối tượng này đã nhận được NDIS và qua cái tuổi 65 thì họ có sự lựa chọn hoặc là chuyển qua nhận tài trợ của chương trình chăm sóc cao niên tại gia hoặc là ở lại nhận tiếp tục nhận tài trợ của chương trình bảo hiểm người khuyết tật toàn quốc. Tuy nhiên cũng có những đối tượng đã trên tuổi 65 vì đã là nhận cái tài trợ của NDIS rồi và qua cái độ tuổi 65 họ có cái nhu cầu phát sinh cho chương trình chăm sóc cao niên tại gia, thì chính phủ họ cũng có xem xét để xem hai chương trình có thể hỗ trợ qua lại như thế nào, nhưng đa phần là ở cái độ tuổi 65 là độ tuổi quyết định được nhận tài trợ ở chương trình chăm sóc cao niên tại gia hay là chương trình bảo hiểm người khuyết tật toàn quốc đó anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiệp rất nhiều. Thưa chị, mới đây chúng tôi được biết rằng chương trình NDIS có thay đổi. Thì cái thay đổi này có quan trọng gì đến các bác cao niên đã được hưởng cái chương trình NDIS này trước đây thưa chị Hiệp? Dạ.
Dạ, anh Bách và mọi người cũng bắt gặp thông tin rất là nhanh. Thì tháng 8 vừa qua thì chính phủ đã thông qua Quốc hội về cái việc thay đổi luật cho NDIS, thì nó ảnh hưởng tương đối lớn đối với những người nhận tài trợ này. Bởi vì họ sẽ xem xét lại cái điều kiện tham gia chương trình và những cái hỗ trợ sẽ được tài trợ và không được tài trợ sẽ thay đổi về cách thức quản lý cái gói chăm sóc mà họ đang nhận và sẽ có những quy định về cái ngân sách này phân bổ ra làm sao, sử dụng như thế nào, ở những thời điểm như thế nào. Và một cái rất là quan trọng là những người đang nhận tài trợ có thể sẽ phải bị yêu cầu thu thập bổ sung thông tin để xem họ có còn đủ điều kiện để tiếp tục nhận tài trợ của NDIS hay không.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Đó là những thông tin chung chung, nhưng mà trở lại với Hội Phụ Nữ Việt Úc thì thưa chị, Hội Phụ Nữ Việt Úc có những hỗ trợ nào cho các bác cao niên khuyết tật ngoài những dịch vụ mà chúng tôi đã từng đưa lên chương trình phát thanh trước đây, hạn như là nhóm không thèm nhớ vân vân, thì thưa chị Hiệp, chị có thể cho biết Hội Phụ Nữ Việt Úc có giúp đỡ gì được cho các bác cao niên khuyết tật không thưa chị? Dạ.
Xin thưa anh, thì Hội Phụ Nữ Việt Úc là một tổ chức không vì lợi nhuận đã hỗ trợ cộng đồng người Việt mình trong 40 năm qua, có rất là nhiều chương trình cho tất cả mọi lứa tuổi và mọi nhu cầu. Thì hỗ trợ cho người khuyết tật là một chương trình bao gồm những cái mục tiêu lớn, chẳng hạn như cho những người chưa được tài trợ bao giờ, thì Hội Phụ Nữ sẽ hỗ trợ về thông tin làm sao để tiếp cận, để nhận được cái tài trợ này. Và cái thứ hai là nếu như mà họ không đủ điều kiện để nhận tài trợ của chương trình hỗ trợ người khuyết tật thì sẽ tìm đâu, đến với ai để có những cái tài trợ khác, những cái hỗ trợ khác để giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Và cái đối tượng thứ ba là những người đủ điều kiện tham gia, đã nhận chương trình này rồi, thì Hội Phụ Nữ Việt Úc có thể hỗ trợ họ quản lý cái ngân sách này. Thứ hai là sắp xếp các dịch vụ cần thiết cho họ, có những cái sinh hoạt nhóm, sinh hoạt cộng đồng. Và cái nữa là có thể sắp xếp nhân viên hỗ trợ tại nhà hoặc là đưa đón hỗ trợ việc tham gia các sinh hoạt cộng đồng hay sinh hoạt ở trung tâm. Thì đó là cái mục tiêu của chương trình chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật ở tại Hội Phụ Nữ Việt Úc.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiệp. Nhưng mà thưa chị, thông thường đó, các bác cao niên nam có ngần ngại khi mà đến tới Hội Phụ Nữ Việt Úc để xin giúp đỡ không? Bởi vì cái tên là Hội Phụ Nữ Việt Úc thì chẳng lẽ mình là nam mà mình đến Hội Phụ Nữ nghe cũng hơi ngược đời lắm. Chị Hiệp đã từng gặp những cái trường hợp đó chưa ạ? Dạ.
Dạ, câu hỏi này em được nghe khá nhiều lần, không phải là lần đầu tiên em được nghe đâu. Dạ, tại vì Hội Phụ Nữ Việt Úc xuất phát từ việc những người đầu tiên thành lập hội này là một nhóm những người phụ nữ. Thì khởi đầu bởi những người phụ nữ với nhau thì đặt cái tên Hội là Hội Phụ Nữ. Tuy nhiên cái hỗ trợ cho cộng đồng thì bao gồm cho tất cả mọi đối tượng. Nam có, nữ có, trẻ em có, người lớn có, người khuyết tật có, người có những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì em xin khẳng định lại với anh Phan Bách cũng như là quý vị đang nghe đài SBS, thì Hội Phụ Nữ Việt Úc là cung cấp thông tin hỗ trợ cho tất cả những người trong cộng đồng người Việt mình, không phân biệt nam hay nữ hay hoàn cảnh sống hay lứa tuổi. Em cũng rất là vui để chia sẻ là trong chương trình của mình có rất nhiều người nam giới, có những trẻ em là con trai và những người lớn tuổi là các bác trai. Cho nên quý vị thôi đừng ngần ngại để tìm tới Hội Phụ Nữ. Hội Phụ Nữ chỉ là một cái tên của chương trình, nhưng mà cái hỗ trợ của hội là cho tất cả mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiệp rất nhiều. Đây là một điều mà nhiều người cũng băn khoăn và thắc mắc, cũng làm nhẹ nhõm, chẳng hưởng chính cho tôi mà còn cho các bác trai nữa. Các bác trai cũng ngần ngại, nói trời ơi sao Hội Phụ Nữ mình đến làm chi, biết có chăm sóc cho nam giới hay không? Vâng, đây là một cái câu trả lời có thể nói là giải tỏa được nhiều thắc mắc từ trước đến nay. Thưa chị Hiệp, làm sao để cho các bác có thể tham gia chương trình NDIS của Hội Phụ Nữ Việt Úc thưa chị? Dạ,
có hai trường hợp anh Phan Bách và quý vị ơi. Nếu như mà quý vị mà đang chưa có nhận cái tài trợ của gói chăm sóc chương trình bảo hiểm người khuyết tật toàn quốc, hoặc là quý vị đã có cái gói tài trợ này rồi, thì cả hai trường hợp quý vị đều có thể tìm tới bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Hội Phụ Nữ Việt Úc qua số điện thoại 0406 590 099, 0406 590 099, hoặc email intech@avwi.org.au, thì Hội Phụ Nữ Việt Úc sẽ hỗ trợ thông tin hướng dẫn quý vị cái cách tham gia chương trình. Hoặc là quý vị đã có gói chăm sóc thì sẽ hỗ trợ quý vị cái cách quản lý gói chăm sóc này, sắp xếp các dịch vụ mà quý vị đang cần, cũng như là đưa đón quý vị để tham gia sinh hoạt cộng đồng như cái niềm mong muốn của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiệp quảng bá những thông tin này. Thì nhưng mà một chút thống kê, chị có thể cho biết rằng có bao nhiêu khách hàng là người cao niên bị khuyết tật và rồi thành phần nam nữ như thế nào và tuổi tác làm sao thưa chị Hiệp? Dạ.
Dạ, hiện giờ Hội Phụ Nữ Việt Úc đang có khoảng 20% khách hàng trên độ tuổi 65. Thì khi trên 65 em đang nói đây là từ 65 tới 69 tuổi. Đây là khách hàng hiện tại của Hội Phụ Nữ Việt Úc. Và tỷ lệ nam giới so với nữ giới thì nữ giới chiếm gấp đôi anh ạ.
Dạ vâng.
Thì cũng có thể là anh Phan Bách vừa nói đó, có những thành viên trong cộng đồng người Việt của mình khi nghe tới Hội Phụ Nữ Việt Úc thì cũng có vẻ ngần ngại để tìm đến sự hỗ trợ trong nhóm nam giới với nhau. Nên em đoán đó là lý do mà hiện giờ số lượng chị em phụ nữ đang nhận cái tài trợ NDF với sự quản lý của NDA của Hội Phụ Nữ Việt Úc thì nữ giới chiếm gấp đôi anh ạ.
Dạ. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với người sáng lập là bà Huỳnh Bích Cẩm đã từ lâu rồi. Hội này đã có mặt từ lâu tại Melbourne. Mà nếu mà có một cái hội khác thì có lẽ nên để là hội nam nữ Việt Úc chừng hay hơn. Để các ông,
dạ.
Dạ. Nhưng mà được giải tỏa rồi, như là chị Hiệp đã nói. Thì có một trường hợp chẳng hạn như là một vị cao niên mà ngồi xe lăn đó thì có thể là xem được là khuyết tật không thưa chị Hiệp? Dạ.
Anh Phan Bách và mọi quý vị ơi, hình ảnh người ngồi xe lăn thường được sử dụng như hình ảnh tượng trưng cho người khuyết tật. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng mình thì thực tế người khuyết tật có cả về khuyết tật thể xác và khuyết tật tinh thần. Những người sống với khuyết tật có người ngồi xe lăn và có những người cũng không cần ngồi xe lăn. Nhưng mà những cái khuyết tật mà họ đang có ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày và cần được mọi người quan tâm, hỗ trợ để họ có cuộc sống có ý nghĩa hơn, dễ dàng hơn và họ có những cái mục tiêu cho họ vươn tới. Thì em cũng muốn chia sẻ với mọi người, không phải tất cả những người ngồi xe lăn đều là người khuyết tật, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiệp. Thì như chị đã nhắc nhở là không chỉ rằng về thể xác mà còn tinh thần nữa. Thành ra nhiều người khuyết tật không phải chỉ là bề ngoài nhưng mà còn ở trong tâm thần nữa. Nếu mà các bác cao niên đến Hội Phụ Nữ Việt Úc để xin giúp đỡ về vấn đề khuyết tật đó thì chị Hiệp làm những gì vậy? Dạ.
Dạ, khi quý vị tìm tới Hội Phụ Nữ Việt Úc thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ cung cấp những cái thông tin cần thiết cho quý vị làm thế nào để tham gia cái chương trình này nếu như quý vị hội đủ điều kiện, bao gồm cái việc là điền form rồi nhận lấy những cái xác minh hay là evidence support là những cái bằng chứng từ những cái chuyên khoa, chẳng hạn như bác sĩ gia đình mình đang làm việc, người bị bệnh tinh thần thì có thể gặp người chuyên khoa về tâm lý để xác nhận cái bệnh của mình, hoặc là người bệnh về thể xác thì có thể gặp chuyên khoa về vật lý trị liệu chẳng hạn, để mình làm một cái bộ hồ sơ mình gửi lên cho văn phòng đại diện của NDIS, họ gọi là NDIA, để họ xét duyệt xem mình có hội đủ điều kiện hay không. Và khi mình hội đủ điều kiện rồi á thì họ sẽ có một cái buổi họp với mình để xem là những cái nhu cầu như vậy thì cần được tài trợ những gì, và cái tương ứng với cái số tiền để tài trợ đó là bao nhiêu. Đối với những người mà không hội đủ điều kiện thì cũng sẽ có những cái tài trợ khác xung quanh, không phải từ NDIS thì có thể từ những cái bộ phận khác. Những người mà trên 65 tuổi thì Hội Phụ Nữ Việt Úc có thể hướng dẫn để làm hồ sơ tham gia chương trình tài trợ của My Age Care, chương trình chăm sóc cao niên tại gia.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi được biết rằng Hội Phụ Nữ Việt Úc thì có nhiều trụ sở lắm. Thì sẵn dịp đây thì chị Hiệp có thể cho biết các trụ sở nào ở các vùng ngoại ô nào để cho các bác cao niên có thể đến tiếp xúc dễ dàng hơn. Dạ.
Dạ, xin thưa anh và quý vị đang nghe đài, thì Hội Phụ Nữ Việt Úc đang có 4 văn phòng. Tất cả thì một văn phòng ở Springvale ở hướng South East của Melbourne, văn phòng Praybrook ở hướng Western Melbourne, Richmond và Thomastown ở miền North, ở miền Bắc của Melbourne. Thưa quý vị, có 4 văn phòng tất cả. Thì quý vị có thể tìm đến văn phòng nào gần mình nhất. Em nhắc lại, ở Springvale, ở Praybrook, ở Richmond and Thomastown.
Dạ vâng, và sau cùng thì thưa chị Hiệp, có thể cho biết cái nếu mà muốn liên lạc với lại Hội Phụ Nữ Việt Úc để hưởng chương trình NDAS thì có những thông tin nào, có số điện thoại nào cũng như những cái phương tiện nào trên trang mạng để có thể liên lạc thưa chị Hiệp? Dạ.
Nếu quý vị ở trong vùng Springvale, Braybrook, Richmond hay Thomastown, quý vị luôn luôn được hân hoan chào đón ở tại văn phòng. Quý vị cũng có thể lên trên website của Hội Phụ Nữ Việt Úc, avwi.org.au, có cả phần tiếng Việt và tiếng Anh để quý vị tìm hiểu thông tin và tìm tới. Hoặc quý vị có thể điện thoại cho Hội Phụ Nữ Việt Úc qua số 0406-590-099 hoặc email infact@avwi.org.au. Qua số điện thoại em nhắc lại 0406-590-099.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiệp rất nhiều cho buổi thông tin này, nhất là những cái thông tin về cao niên liên quan đến những người cao niên khuyết tật. Vâng, để làm sao để giúp đỡ cho các bác, chẳng những rằng khi về già phải đương đầu với tuổi già mà còn phải gánh thêm một cái khuyết tật nữa thì quả là một cái khó khăn đau khổ nhiều cho những vị này. Thì cảm ơn chị Hiệp đã mang lại những cái thông tin để có thể giúp đỡ các bác một cách hiệu quả hơn trong những năm tháng cuối đời của họ. Dạ vâng.
Dạ, em cảm ơn SBS, anh Phan Bách và quý vị đã cho em cái cơ hội chia sẻ những cái thông tin mà Hội Phụ Nữ có thể mang đến cho cộng đồng, để cùng nhau mình giúp đỡ cộng đồng tìm đến những cái dịch vụ mà đang có sẵn. Mà thiếu, nếu như mình thiếu thông tin thì mình bị mất cái cơ hội tiếp cận cũng như là nhận được cái sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Thì em mong là những cái thông tin này sẽ là hữu ích cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn anh và quý vị, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của Đài SBS xin cảm ơn chị Hiệp rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.